Bây giờ cho phải đi
cả nào?
Cho phải
cuốn
mức xanh là trước đi ạ? À?
Đi
cho sách xuống
trước nào? Đi
cho
sách mạng xuống trước
đi. Gửi
xem
mình nhá.
Mình
luôn đi cả nhà. Gửi có 10 mấy đồng à? Cần. Xách
từ từ được. Rồi, cái này khá. Sáng nay là ngày cuối cùng để mình pack nốt số đồ còn lại và lên đường bay về Việt Nam. Thời gian giống như một cái dây thun co giãn, bị kéo căng và dài lê thê trong suốt 2 năm đại dịch. Nhưng vào những ngày cuối cùng mình ở Sydney thì cái dây thun ấy nhanh chóng bật về phía trước và tăng tốc gấp 10 lần. Thời điểm mình lên đường trở về Việt Nam cũng là lúc mà chủng Omicron bắt đầu lây lan trên diện rộng tại Úc. Mình rất là lo dịch bệnh sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch về Việt Nam, thế nên là đã nhanh chóng đặt vé máy bay vào ngày gần nhất có thể. Và vì thế mà mình chỉ có vỏn vẹn 7 ngày để gói ghém toàn bộ cuộc sống trong 5 năm ở Úc vào 2 chiếc vali mang về Việt Nam. Rất là may là mình được bạn bè ở Sydney giúp đỡ nhiều, thế cho nên là mọi việc cuối cùng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
To continue boarding Vietnam Airlines flight 786 service through to Hanoi, we're now inviting all passengers seated in the economy
class
to please join the line to the left-hand side window sign at gate 37. Please have your passports and boarding passes ready for the gate team when you do come through today. Thank you.
Khi biết mình trở về Việt Nam trong khi đang có một cuộc sống khá tốt ở Sydney thì nhiều người tò mò và hỏi mình rất nhiều là mình cảm thấy thế nào. Thật lòng mà nói thì ngay cả lúc này khi mà chuẩn bị lên máy bay rồi thì mình cũng không biết là mình cảm thấy như thế nào nữa. Mọi thứ nó trôi qua quá nhanh, có quá nhiều việc phải làm để mà mình có thể có thời gian cảm thấy gì khác ngoài việc là mình cảm thấy rất là mệt và buồn ngủ. Chuyến bay của mình không quá đông. Mỗi người được xếp vào ngồi tận 3 số ghế, có thể ngả lưng thoải mái. Thế nên là mình nhanh chóng thiếp đi và 6 tiếng sau thì được đánh thức bởi một tiếng khóc trẻ con cùng với cả giọng chị tiếp viên trưởng thông báo là máy bay sắp đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội.
Ladies and gentlemen, welcome to Nội Bài International Airport, Hà Nội Capital. It is now 5:06 p.m.
Sau khi hạ cánh, cơ quan hải quan đã giữ lại hộ chiếu của toàn bộ hành khách để đảm bảo không có ai tùy tiện rời khỏi khu cách ly. Mình và mọi người tiếp tục phải chờ thêm một tiếng đồng hồ để được xếp về khách sạn. Theo tư vấn của Travel Agency và lúc bấy giờ đã khá yên tâm vào tình hình tiêm vaccine ở Úc cũng như là quy trình test kiểm tra hành khách lên máy bay. Thế nên là mình quyết định ở ghép phòng với một hành khách nữ khác cùng chuyến bay. Bạn cùng phòng với mình là chị Luyến. Chị quê ở Thái Bình và có hoàn cảnh khá là đặc biệt. Chị hơn mình một vài tuổi, đã có một con nhỏ. Nhưng mà vì lo toan cho cuộc sống ở Sydney, thế nên là ngay sau khi sinh em bé, chị cùng chồng đã quyết định gửi con về Việt Nam cho bố mẹ ở Thái Bình chăm sóc. Từ hồi đó cho đến giờ thì anh chị chỉ được gặp con qua Zalo. Sang năm nay con chị đã gần đến tuổi đi học. Vừa lúc cuộc sống của anh chị ở Sydney cũng đã đi vào ổn định. Thế nên là chị quyết định tranh thủ trở về Việt Nam đón con sang Úc trước khi dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn và gia đình có thể sẽ tiếp tục bị chia cắt, không biết đến khi nào mới được gặp lại nhau. Chị Luyến và mình được xếp ở cùng phòng trong một khách sạn dành riêng cho khách bay quốc tế trở về Hà Nội. Mình nhớ là lúc đấy mình còn mừng húm bởi vì là khách sạn ở ngay gần nhà mình. Thế nhưng mà mình không ngờ được là điều bất ngờ vẫn đang chờ mình ở phía trước. Ngay khi mà chỉ còn có 8 tiếng nữa là mình hoàn thành cách ly và được thả về với gia đình.
Nghi ngờ ấy.
Nghi ngờ ai ạ?
Nghi ngờ ai ạ?
Chị bị á? Nhưng chị có dấu hiệu gì đâu?
Thế mới sợ chứ, em phải sợ quá.
Ôi.
Thế là có làm sao không?
Vãi.
Ôi chị sợ quá, mà chừng nào giờ chị mà đi cách ly chắc chị chết à?
Không, bình tĩnh, chắc là sai thôi.
Ôi chị sợ quá.
Ở đây cả tuần rồi có làm sao đâu.
Lo lắng là không biết là kết quả thế nào để mình còn được việc kiểu mong đợi quá sao thành ra đấy.
Ơ thế mấy người kia thì sao ạ? Mấy người mà cùng gần chị, người ta có bảo là có ai
không,
trên chuyến bay
không? Không, thực ra chị, họ đã chạy đang nghi ngờ thôi ấy.
Ừ.
Chị bảo chị không nên nói với ai nhưng mà...
Đấy.
Alo. Ừ, chị ơi. Ừ, chị bảo là của chị ghế ngồi là số 51F. Ừ, thì chị chỉ ở Úc mà chị cũng chẳng đi đâu ấy. Xong rồi không tiếp xúc, không tiếp xúc với ai. Ừ, ok, mình nói ra. Họ sẽ chạy lại, nhưng mà nếu mà cần thiết thì người ta sẽ lấy mẫu lại ấy. Thôi để lấy mẫu lại đấy, cho nó trước ấy. Ôi chị sợ quá, chị đúng là số đen ấy.
Không
hiểu tự nhiên ấy, là chẳng có biểu hiện gì chứ. Không ho, không sốt, không sổ mũi, chả làm sao. nếu mà mình mà có làm sao thì cả cái chuyến bay nữa, người ta cũng thành ra người ta cũng bị ảnh hưởng ấy. Cuộc đời đâu.
Vào ngày cuối cùng ở khách sạn cách ly, vừa mới mở mắt ra thì mình nhận được một tin không lấy làm vui vẻ gì. Khách sạn thông báo kết quả xét nghiệm gần nhất cho thấy là chị Luyến, bạn cùng phòng với mình, đang thuộc diện tình nghi bị COVID ở mức độ nhẹ. Sau khi báo tin thì khách sạn yêu cầu chị Luyến phải ở lại để cách ly thêm và nhắc chị là không được báo tin này cho bất cứ một hành khách nào khác cùng chuyến bay và ngay lập tức phải chuyển khoản tiền phòng cách ly thêm cho khách sạn qua Zalo. Về phía mình thì từ khi bắt đầu cách ly ở khách sạn, mình đã test PCR 2 lần với kết quả âm tính và sức khỏe hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, thay vì hỗ trợ mình làm thủ tục cách ly tại nhà thì khách sạn lại tách mình sang một phòng khác và yêu cầu mình phải ở lại thêm cho đến khi có kết quả test của chị Luyến. Đến lúc này thì mình cảm thấy khá là vô lý vì kể cả chị Luyến có bị nhiễm COVID hay không, tức là kể cả mình có chính thức là F1 hay không, thì theo các văn bản được ban hành chính thức lúc bấy giờ, mình vẫn sẽ được trở về cách ly tại nhà sau khi cam kết thực hiện đúng các quy định của cơ quan chức năng. Thế nhưng mà khách sạn thì họ không nghĩ thế. Sau khi chờ đợi mà không nhận được hỗ trợ gì thêm thì mình bắt đầu cảm thấy rất là sốt ruột và nhất quyết đòi khách sạn phải cung cấp giấy tờ làm thủ tục cách ly tại nhà cho mình. Thì câu trả lời mà mình nhận được là
kể cả là nếu mà mình nghĩ hay không ấy thì mình đi cách ly tập trung lấy là trách nhiệm của gia đình mình với cả chính quyền và với công an của phường nơi mình ở, chứ nó không có liên quan đến cái chuyện là mình phải ở đây thêm một tuần hay là hai tuần. Cái đấy nó rất là vô lý và mình đã đọc hết cả văn bản rồi. Đề nghị khách sạn là cho mình xin cái giấy đấy, mình làm việc trực tiếp với cả phường luôn.
Cái giấy đấy thì lần đầu tiên có để em kiểm tra trên mạng xem có, thì em sẽ copy ra xong rồi điều chỉnh cho nó phù hợp xong gửi lên cho chị.
Rồi, cảm ơn bạn ạ. Thì tí nữa bạn gửi lên cho mình luôn ạ.
Dạ, vâng.
Cảm ơn.
3 tiếng đồng hồ sau đó, mặc dù là liên tục gọi điện, thúc ép, hỏi han, thế nhưng mà mình vẫn không nhận được bất cứ một hỗ trợ nào như khách sạn đã hứa. Giữa mùa dịch thế này, không có nhiều khách sạn được có đặc quyền làm khách sạn cách ly, mà mình khá là bất ngờ khi một khách sạn đạt tiêu chuẩn để có thể mơ hồ về các loại văn bản và quy trình xử lý các trường hợp F0 hay là F1 như thế này. Cũng cần phải kể thêm là trong suốt buổi sáng và chiều hôm đấy thì mình và chị Luyến cũng liên tục gọi điện cho Lễ Tân yêu cầu khách sạn trả lại kết quả xét nghiệm. Thế nhưng mà câu trả lời vẫn luôn là chưa có, chưa biết hoặc là đang chờ đợi. Lúc này thì đã là 6 giờ chiều, sau khi nghe tin tất cả hành khách trên cùng chuyến bay đã được thả về nhà rồi thì mình mới quyết định gọi điện xuống Lễ Tân lần cuối để làm một cú chốt hạ.
Chào Lễ Tân nghe ạ.
Vâng, chào anh ạ. Cho em hỏi là đã có kết quả test của chị Luyến chưa ạ?
Hiện tại vẫn chưa có chị ạ. Có thì bọn em sẽ báo ngay.
Có thể gọi điện để hỏi được không ạ? Bởi vì là bây giờ nếu mà chị có vấn đề gì thì canh lại thả cho hết tất cả khách đi về như thế mà không test thêm thì sao thế được ạ? Sao bên khách sạn mình lại không chủ động gọi điện hỏi bên test để xem kết quả
bọn
sớm ạ?
Chủ động gọi điện hỏi nhưng mà họ nói rằng vẫn chưa có kết quả chị ạ.
Ui, tất cả mọi người ở bên ngoài test nhiều nhất là 6 tiếng là đã có rồi thì tại sao ở bên mình lại lâu thế ạ?
Cái này là trường hợp đặc biệt chị ạ, cho nên là người ta phải chạy máy lại, người test lại chị ạ. Còn bên em thì đã liên hệ với họ rất nhiều lần rồi và họ nói rằng chưa có kết quả. Còn nếu có kết quả cái thì bên em sẽ cập nhật ngay cho mình ạ.
Vâng, thưa được rồi. Vâng, cảm ơn.
Ngay sau cuộc gọi này, khi mình chất vấn vì sao mà sau khi phát hiện ra một trường hợp bị nghi ngờ mắc COVID, đã vậy lại còn nhập cảnh từ quốc gia đã xuất hiện chủng virus mới Omicron, thì khách sạn không những không rà soát kiểm tra lại mà còn thả toàn bộ hành khách trên chuyến bay trở về với địa phương. Đến lúc này thì không biết là tình cờ hay thế nào mà chỉ chưa đầy một phút sau, mình nhận được cuộc gọi của khách sạn thông báo là đã có kết quả xác nhận chị Luyến hoàn toàn âm tính với COVID. Ngay sau cuộc gọi đấy thì mình vội chạy lên hỏi thăm chị Luyến. Rất là thương chị, khổ thân chị vốn đã cực kỳ nhạy cảm về sức khỏe rồi, thì bây giờ lại bị thêm một cú sốc, lo lắng bồn chồn nguyên một ngày, trong khi gia đình thì lại ở xa Hà Nội và không có ở đấy để hỗ trợ.
Thực ra cũng có khe hở đấy, nhưng mà thôi, thực ra nó sẽ đánh với tâm lý của mình.
Rồi.
Là nó biết là bà này nào cũng kiểu nói đến bị cái nào cũng sợ, rút vò vào cho bà xem.
Em không phải là chị em cũng sợ mà.
Cũng hoang mang chứ đúng không?
Ừ, sợ chứ.
Chứ nó đánh đúng với tâm lý hoang mang của mình ấy, mình cũng hoang mang ấy. Nên tại vì chị lúc đầu chị biết là chị đoán ấy, lúc mà chị nghĩ rồi này. Chị bảo là biết đâu đấy, tại vì mình biết cơ thể mình mà.
Ừ. Sao mình...
hay là xong rồi chồng chị cũng bảo là hay xin được cái tờ giấy xét nghiệm âm tính à,
đúng rồi,
để xem là cái nồng độ C của em bao nhiêu.
Đúng rồi.
Là nhưng mà thôi em xác định là thôi chờ đợi, tại vì lúc đấy thì tâm hồn mình không còn nghĩ đến những cái đấy đâu.
Ừ.
Nếu mà mình biết nó chắc chắn nó sai là mình đã làm cái đơn trốn.
Đúng rồi, nhưng mà chị phải tin là chị đúng chứ.
Nhưng mà kiểu đấy, nhưng mà trong trường hợp đấy rất là khó nhé.
Ừ.
Khó nói lắm luôn đấy, kiểu thế nên là chị thôi.
Trong những chuyến đi, đường về nhà thường nhanh và ngắn hơn vì chúng ta đã quen với cảnh vật trên đường. Nhưng mà không phải lúc nào đường về cũng dễ đi. Sự việc diễn ra ở khách sạn như một lời chào không thể thực tế hơn của quê hương và cũng là một lời nhắc nhở cho mình. Đây không phải một chuyến nghỉ dưỡng và mình phải nhanh chóng thích nghi thôi. Nhưng mà thôi, dù sao thì đấy cũng là chuyện để ngày mai tính tiếp. Còn trước mắt thì ngay bây giờ mình phải tận hưởng cái cảm giác sung sướng khi mà mình rất là lâu rồi mới được nằm chơi phè phỡn, có người nấu cơm cho ăn và lại còn gọi dậy vào mỗi buổi sáng nữa. Khó có thể tin được là người đấy chính là người mà đã từng giật chăn rồi đá mình ra khỏi giường mỗi sáng không thương tiếc để gọi mình dậy đi học, và cũng là một người rất là nghiêm khắc huấn luyện mình nấu cơm, rửa bát, quét nhà hàng ngày. Thế mà chỉ vài năm sau, người đấy lại vô cùng vui vẻ, tình nguyện và dành làm hết tất cả các việc nhà, chăm chút từng bữa cơm cho mình mỗi khi mình trở về. Và người ấy không ai khác chính là mẹ mình. Cuối cùng thì sau 2 năm, mình cũng được trở về nhà và ăn một bữa cơm với bố mẹ. Hồi nhỏ mong chạy thoát khỏi nhà bao nhiêu, thì lớn lên lại mong được về nhà bấy nhiêu. Và chắc là nhiều bạn cũng chia sẻ với mình điều này. Thế là dù bạn có 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, 50 tuổi hay thậm chí là 70 tuổi, thì bố mẹ sẽ không bao giờ hết lo lắng và than phiền về cách mà bạn sống cũng như là cách mà bạn tự chăm sóc bản thân mình.
Này, con nói với con nhiều rồi, anh bố chỉ nói này. Bây giờ các con lớn, các con trưởng thành, con có học hành.
Còn ở đâu rồi? Ăn, ở, đi, lại, sinh hoạt, làm đào tạo cho mình vui, mình khỏe, mình sung sướng. Chứ còn không nên vất vả, có thế con vất vả quá chứ buồn lắm.
Nói gì nói đấy, con đi ra ngoài một chút sức, nhưng mà nói đi nói lại không phải là mày lớn rồi mà kệ mày, mẹ sợ lắm, sống kiểu đấy sống chết là ai.
Ở tập trước, mình có kể với mọi người về chuyện bố mình đã từng ngăn cản mình đi du học và cũng chưa bao giờ hài lòng với quyết định ở lại nước ngoài của mình trong suốt những năm vừa qua. Một phản ứng mà mình nghĩ có lẽ sẽ rất là khác so với số đông các bậc phụ huynh ở Việt Nam, và nó có lý do ở đằng sau đấy. Năm mà bố mình bằng tuổi mình, lúc mình đòi thoát ly khỏi gia đình, tức là năm 18 tuổi, thì nếu mà không có chiến tranh thì có lẽ bây giờ bố mình đã trở thành một giảng viên, một giáo viên dạy văn hoặc là một nhà báo để cho thỏa cái sở thích viết lách rồi. Thế nhưng mà chiến tranh xảy ra, bố mình vừa mới thi đỗ vào khoa ngữ văn của trường đại học tổng hợp chưa được bao lâu thì đã phải lên đường nhập ngũ và được ship thẳng vào chiến trường Huế, Quảng Trị ở một cái thời điểm mà phải nói là ác liệt nhất của cuộc chiến lúc bấy giờ. Rồi thì sau 6 lần mà ông bà nội mình nhận được giấy báo tử, bằng một cái phép lạ nào đấy bố mình vẫn sống sót trở về ở một cái mức thương tật vẫn cho phép lao động bình thường. Thời điểm đấy cứ nghĩ là hòa bình đã trở lại rồi, được sống bình thường rồi, thì không lâu sau đấy bố mình lại phải tiếp tục lên đường tham gia vào chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979. Với một người mà đã dành đến 1/3 cuộc đời và những cái năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ để mà chết đi sống lại trong chiến tranh, thì mình nghĩ cũng là dễ hiểu vì sao mà bố luôn mong chị em mình ở gần gia đình và có một cuộc sống ít xê dịch, ít biến động thôi. Mẹ mình kể là khi mà mẹ sinh chị gái mình ra thì bố đã ngay lập tức chạy vào phòng hậu sinh chỉ để xem là chị mình có đủ chân tay mắt mũi như người bình thường hay không. Những cái năm chiến tranh bố mình đã từng hành quân qua những vùng rải chất độc màu da cam và lúc nào cũng canh cánh một cái nỗi lo là các con về sau sinh ra có khả năng là sẽ bị dị tật. Và phải mãi về sau này khi mà công nghệ đủ hiện đại để kiểm tra tổng thể bố mình hoàn toàn bình thường, không bị lây nhiễm, thì cái nỗi lo mà đeo bám suốt nhiều năm trời nó mới được giải tỏa. Vì thế cho nên là khác với nhiều gia đình, bố mẹ mình không đặt nhiều áp lực và thậm chí là cũng không có bất cứ một kỳ vọng chị em mình lớn lên phải trở thành người này người kia hay là thế nào. Bởi vì riêng việc chúng mình sinh ra là hai cá thể hình người lành lặn, lớn lên một cách khỏe mạnh thì đã là phúc đức ông bà tổ tiên để lại rồi. Như là bố mình vẫn hay nói như thế.
Mai cho bố con nhà ông ăn miếng gà nhá.
Nhưng mà con không ăn da nhá.
Ừ. Ai ăn da nhá? Gà giờ phải bỏ ra.
Sợ da gà á. Cái này là gì ạ?
Đấy cái xịt thế này.
Đây
đang bỏ vào cái túi này.
Cái này là cái dọn dầu này đúng không? Phải môi mũi này, kể cả đeo khẩu trang nhé.
Vâng.
Nó ngửi mùi này là nó khiếp.
Khiếp gì?
Con virus đi.
Ui mẹ cứ như
là con.
Con còn cười. Tại sao người ta xông mũi họng người ta lại có ít dầu gió và gừng và gừng mà gừng xả và chanh và ít dầu gió giời như con.
Ấm vào con này, buổi sáng ra.
Đây là em
phát. Con nói rồi, phát lấy nghe bố ra ngoài thế này.
Rồi.
Bố có bố làm tao.
Qua mà.
Rất là ta. Ừ. Mà đấy, dịch như này đi chung cư phải cẩn thận ý nha.
Ừ.
Bấm cầu thang xong rồi vào là phải rửa tay luôn.
Từ lúc nhen nhóm cái ý định về Việt Nam khi còn đang làm việc ở Sydney cho đến khi chuẩn bị ngồi vào mâm cơm với bố mẹ ngày hôm nay, trong lòng mình lăn tăn rất là nhiều suy nghĩ. Cũng giống như nhiều bạn sắp chạm ngưỡng 30 tuổi, tức là 1/3 cuộc đời rồi. Mình nghĩ là cái điều đáng sợ nhất với mình không phải là sợ không thành công hay là sợ không được công nhận. Nỗi sợ lớn nhất của mình có lẽ là mình sẽ không chọn được một hướng đi có thể tận dụng hết tất cả các cái khả năng và tiềm năng của bản thân để có thể sống trọn vẹn với cuộc đời. Nhưng mà hôm nay khi mà ngồi đây ăn với bố mẹ, khi mà mẹ hỏi mình là mai có ăn miếng gà hay không, còn bố thì pha sẵn một cốc nước chanh mật ong và nhét vào túi mình một lọ thuốc xịt mũi. Những cái điều mà hồi nhỏ trẻ mình đã không có được, bố mẹ mình quá bận để có thể làm những điều đấy cho chúng mình và rất hiếm khi mà nhà mình có một bữa cơm đủ cả bố cả mẹ như thế này. Thế xong rồi tự nhiên thấy thế thì mình lại nghĩ, chẳng biết là sẽ còn bao nhiêu buổi sáng như sáng ngày hôm nay có đủ cả bố cả mẹ cùng khỏe mạnh tỉnh táo để mà cằn nhằn rồi lo lắng cho mình. Cũng chẳng biết là sẽ còn được ăn miếng gà mẹ nấu hoặc là được bố dí cho lọ thuốc xịt mũi bao nhiêu lần nữa trong cả cái cuộc đời này. Tự dưng nghĩ đến thế thôi thì mọi nỗi lo rồi những cái nỗi sợ nó trở thành ra rất là vớ vẩn khi mình đặt nó ở một cái chiều rộng hơn của cuộc đời mình. Chừng nào mà còn thở, còn sống được thì chẳng có cái gì là ngõ cụt cả, đúng không? Chứ còn những giờ phút được ở cạnh gia đình như thế này, một khi mà đã trôi qua rồi thì sẽ không bao giờ quay lại được nữa.
Hello chị.
Hello. Ui, phòng đẹp thế. Em xin lỗi, muộn mấy phút.
Đây là chị Vi Anh ở bên Unlock FM, một kênh podcast rất là nổi tiếng.
Đại thế. Anh chào
anh
ạ. Ôi, vào phòng đẹp, dạ vâng.
Sau khi ăn cơm với bố mẹ xong thì mình có một cuộc hẹn với Trà. Hy vọng là mọi người vẫn chưa quên, Trà là người bạn ở tập trước mà mình tìm đến để hỏi về việc làm ở Việt Nam. Trà hẹn mình ở văn phòng của công ty ACG và giới thiệu mình với anh Thắng, người mà Trà có nhắc đến ở tập trước và cũng là người sáng lập nên công ty.
Thực ra cũng khá là duyên, tại vì là em trước khi gặp anh hôm nay em cũng biết đánh trước rồi. Là vì Phượng, bạn của em, bạn rất thân của em từ hồi cấp 2 thì lại biết đến anh khen rất là nhiều. Thế nên là
anh là cũng chưa làm với Phượng đâu, nhưng mà tại vì hồi đấy là Phượng làm ở công ty cũ và hồi đấy anh cũng nghỉ rồi thì Phượng vào sau.
Vâng. Em nghe Phượng kể rất là nhiều anh đi từ môi trường làm việc corporate trước đấy, xong rồi sau đấy là tự đi ra và mở agency. Kiểu em curious thôi, câu chuyện như nào?
Thế này nhỉ, hồi xưa sửa thì chắc là anh đi học ở UK, xong rồi về nước xong thì bố mẹ anh as usual, nói chung là phụ huynh Việt Nam thì sẽ muốn con đi làm một số ngành như kiểu banking chẳng hạn như vậy. Thì bố mẹ anh chuẩn bị rủ anh một số chỗ để cảm thấy cho yên tâm ấy. Thì hồi đấy anh cũng hơi cũng muốn là tìm cho mình một con đường riêng. Câu chuyện là anh sẽ đặt một số câu hỏi là vấn đề câu chuyện là ở Việt Nam nếu thành công được cái gì. Ba thứ anh nghĩ là nó sẽ giúp mình thành công lâu dài, thứ nhất là quan hệ, thứ hai là tài chính, thứ ba là kỹ năng mềm. Đây quan hệ thì sẽ cần phải gì ạ? Cần phải đi build. Còn tài chính thì mất thời gian để sau này có. Còn kỹ năng mềm thì cần phải có điều kiện môi trường để học hỏi. Đấy, thì xong tiếp theo thì anh đặt câu hỏi tiếp là tức là anh thích làm cái gì? Anh đến không thích làm cái số, anh thích làm con người. Đó. Xong một cái phần nữa là hồi đấy anh đọc bài báo. Thì Thì trong đấy nó nói là kiểu 60% mọi người là CEO là background sales đi lên. Còn mấy thứ là con người này thích làm sales kinh doanh này. Rồi câu hỏi cuối cùng bảo là nếu mà bây giờ mình có điều kiện là mình làm với peers, mình những người cân ngang cấp, ngày kinh nghiệm mình, thứ hai là những người người ta hơn mình rất là nhiều năm kinh nghiệm ấy, thì mình thích làm với ai? Thì đâu đấy thì mình cũng bảo ồ thì mình cũng thích làm nhân sự cấp cao. Thì ba cái đấy kết hợp với nhau mọi người sẽ thấy rằng là nó fit với cái ngành headhunt, đúng không ạ? Cũng hơn 10 năm anh làm trong công việc này. Tức khoảng tầm 6 năm gần đây thì anh đa phần anh là focus cái effort của anh vào là build team. Anh build một cái team khoảng từ 0 đến 60 người, gồm cả local, cả expat ở đây. Và đâu đấy khoảng 5 năm thì positioning của công ty đến khoảng tầm top 2, top 3 trong thị trường miền Bắc. Đó. Up to a point thì anh cảm thấy rằng là nó sẽ có những cái priorities của firm và priority của mình nó chưa align được với nhau. Ví dụ công ty thì muốn grow với top line, meaning câu chuyện là GP này, tăng trưởng các thứ, rồi tuyển người, rồi tăng hết cao, rồi các thứ các thứ. Đâu đấy thì anh sẽ cảm thấy là anh muốn làm cái size nó vừa phải, nhỏ hơn và có một cái chất lượng nó cao cấp hơn. Đấy thì lý do vì sao là anh make a move đó.
Một phần lý do lớn nhất mà mình tìm gặp anh Thắng là vì lần trở về Việt Nam này, mình không chỉ muốn thay đổi môi trường làm việc mà còn muốn tìm hiểu thêm cả những cái cơ hội công việc khác nằm ngoài lĩnh vực mà mình đang làm. Và anh Thắng là người giúp mình nhìn ra một số hướng đi ở Việt Nam để có thể cân nhắc kỹ lưỡng hơn.
Đi qua một chút về industry insight, đúng không? Mình đang nói đến thị trường financial service, đúng không? Việt Nam thì chắc là bank thì nó sẽ có retail bank này, commercial bank với cả investment bank. Investment bank ở Việt Nam thì nghĩ là các bên cũng đều chưa có license cả, toàn đa phần là rep office. Ngoài ra thì các bên quỹ về chứng khoán nữa. Chứng khoán anh nghĩ khoảng tầm cỡ 3 đến 5 gần đây work rất là nhiều. Các quỹ đầu tư thì cũng yes. Còn nữa thì nghĩ là trong mà domain của em thì có thể là có thêm, mình sẽ nói chuyện thêm về fintech. Fintech thì nếu mà bảo là fintech thì phần lớn Việt Nam vẫn focus khá nhiều B2C. Còn mà kiểu liên quan đến wealth tech với cả các thứ thì chắc là nó chưa, thị trường Việt Nam quá bé để mình invest vào đây. Tiếp theo là liên quan đến câu chuyện là locations của các công ty. Thì likely là em sẽ cần phải làm ở head office của các công ty đó. Thì thường thì M&C Company sẽ có headquarters trong Hồ Chí Minh, fund thì phần lớn trong Sài Gòn. Fintech thì nghĩ khoảng tầm 30-40% Hà Nội, 60% Sài Gòn nhiều hơn. Thì overall chung thì cái market chung của em trong mạng liên quan đến finance thì trong Hồ Chí Minh các cái cơ hội công việc là sẽ nhiều hơn in general. Thì trừ Bank Nhật, Bank Hàn ra. Để Bank Nhật, Bank Hàn thì nghĩ là kiểu đa phần cái system nó sẽ là kiểu cascade từ bên phía bên vùng về, nó không cần kiểu cài đặt về chuyển đổi các thứ. Anh nghĩ cũng có thể có chuyển đổi nhưng mà sẽ không theo kiểu digital transformation nhiều, là kiểu ANZ hay là kiểu HSBC, Citibank ấy. Đó đối với một là cái ngành nghề nhé, domain nhé. Thứ hai nữa liên quan đến expertise. Việt Nam về Việt Nam nghĩ là kiểu để tìm một cái môi trường để chuyển đổi ấy. Thì thực ra nếu mình xác định map out lại nó sẽ chỉ có một vài thằng IB ở đây. Hoặc có thể là maybe một số thằng fund chứng khoán. Đúng không? Thì mình có thể là mình sẽ xem là ok trong những cái ông đó chẳng hạn thì ông ấy có những cái vị trí nào. However, em sẽ thấy là bởi vì cái size ấy, của những cái bên chứng khoán và fund ở Việt Nam có thể là to lắm. Meaning là cái digital transformation em có muốn làm trong đó thì nó sẽ không có nhiều initiative lắm. Hiểu không? Thì có thể là maybe là nếu mà cái công việc cái scope không đủ to ấy, thì maybe là có thể em sẽ chưa hẳn là phù hợp. Cái này có thể không là full list nhé, nhưng mà somehow nó sẽ như thằng kiểu ANZ này. Không, ANZ bây giờ cũng kiểu thu nhỏ rồi. ANZ thì họ bán retail bank cho Shinhan.
Dạ.
Ở Centrat, City, HSBC, CIMB. CIMB gần đây là họ close down corporate banking, họ chỉ làm digital bank. Thì họ focus rất nhiều vào digital bank của họ, thì cũng có nhiều thứ để làm. UOB thì hôm vừa rồi thì cũng vừa make a deal mua lại City, mà retail của City trong 4-5 nước rồi đó. Còn lại local bank thì không phải top bank nào Việt Nam cũng đang ở trong cái transition mode. Ở miền Bắc này thì actually là các bank uptrend một chút. Thì ví dụ Techcombank này, hay là Maritime Bank, hay là VB Bank, even MB Bank. Anh nghĩ đấy là khoảng 4-5 chú ở miền Bắc là rất là họ chuyển đổi số từ mạng bank, họ even họ build các mạng digital bank riêng, họ có hẳn build gọi là head of digital bank riêng cho mạng họ về chuyển đổi số và integrate các cái service với nhau. Thì họ có khá nhiều cái initiative. Thì PMO ở Việt Nam, ví dụ các bên local bank thì share qua một chút là PMO đấy nó either nó nằm tại PMO hoặc họ sẽ có thể để là PM tại khối để họ chuyển đổi. cũng tùy vào cái việc câu chuyện là banh thì nó muốn văn centralized và decentralized đâu. Cái expectation về một số các cái vị trí kiểu dạng như là digital transformation hay là project management ở các banh ấy, thì nó có thể cần hai thứ. Một là câu chuyện các bạn cần hiểu product, hiểu sản phẩm, hiểu process. Thứ hai ấy, thì thường anh thấy ở đây là thiếu nhé, nó sẽ cần một người strong về stakeholder management. Cái tiếp theo là digital transformation, chẳng hạn Việt Nam nó là kiểu, nó là một cái trendy word, nhưng mà định nghĩa về cái digital transformation như thế nào chẳng hạn nó rất là blur ở đây. Thì nếu somehow nếu mà em nhìn thấy là cái mà em đi có ốc ấy, thì đâu đấy chẳng hạn thì mình có thể đưa những cái thứ về đây để mình có thể kiểu định danh nó đủ tốt và giúp cho mọi người align được với nhau tốt nhất có thể về mặt chuyển đổi số. Tại vì các bên đều đang là có một cái push nhất định là câu chuyện là chuyển đổi từ traditional business để câu chuyện interweb với cả digital business đấy. Thì trong chứng khoán nó cũng happening này, trong insurance cũng happening, trong bank cũng happening. Còn fintech thì bởi vì là fintech là một cái mảng gọi là hoàn toàn mới và based on either là các công ty đầu tư vào hoặc là raise on fund, thành ra là một cái mảng hoàn toàn khác thì mình cần phải đi sâu vào để mình tìm hiểu hơn. Background của em làm được một cái nữa là consulting. Tại mà một người làm consulting thì có chuyện là move lại certain industry được, tại vì bây giờ em phải lựa chọn một cái good company chẳng hạn như vậy. Cái chance em lựa chọn một cái right corporate thì nó không dễ lắm. Nó sẽ phải thách cái cần câu đấy, nó học hơi lâu. Một hướng khác của mình là mình chui vào một số cái bên làm consulting rồi, họ đã có các dự án đang chuyển đổi những bên kia rồi chẳng hạn như vậy, trong mảng domain liên quan đến finance với cả bank với insurance, thì đâu đấy mình làm trước một thời gian sau rồi mình cũng sẽ có kinh nghiệm ở đấy là một, mình có good package là hai, nhưng sau đấy thì mình sẽ có nhiều các cái gọi là thông tin để rồi có khoảng tầm cỡ một thời gian sau mình có thể là mình lựa chọn một số cái vị trí phù hợp, công việc phù hợp, công ty phù hợp để mình có thể mình mới có move sang. Thường ở Việt Nam thì bây giờ mình chỉ có McKinsey và BCG thôi. Bên thì sang năm set up office. Các bạn ở bên sang năm set up office thì trong đấy thì anh tất nhiên là sẽ có nhiều mảng, có những mảng đấy đã again có những cái mảng liên quan đến nhà nước, nhưng mà trong đấy nghĩ có mảng liên quan đến gọi là banking và non banking thì của em chắc là có thể là fit either vào bank hoặc là vào tech.
Trước khi em nói chuyện với các bạn của em cũng là người nước ngoài của các nước khác, sau rồi mọi người cũng đã suy nghĩ về cái chuyện là lúc nào thì nên đi về, và mọi người nghĩ là nếu mà bây giờ mình chờ đến lúc mà tầm mình U40 bắt đầu mình mới đi về thì nó có muộn quá không, bởi vì nó sẽ rất là khó để mà mình thích nghi lại với cả công việc này rồi cả cuộc sống ở thứ này kia, thì chắc là kiểu mức middle management là cái quãng thời gian mà
đấy là một người đủ flexible và đủ các thứ thôi. Nhưng mà cái là nó sẽ luôn là câu chuyện hai chiều nhé, đấy là cái em có, cái em muốn. Còn bây giờ là cái người khác cần, ví dụ như kiểu nếu như người ta cần tuyển em về làm head một cái gì đó chẳng hạn, hay người ta sẽ muốn em là chỉ là một cái chuyên gia under cái head đấy 1-2 cấp. Thì theo cái impact em thể tạo cho tổ chức đó là cái gì? Nó sẽ ít hơn so với cả một loại head ở trên đúng không ạ? Và sometimes là nếu một người đã willing to pay và invest vào một cái head cao như vậy thì mọi người sẽ kind of là prefer là đặt người ta vào những vị trí to hơn. Thì cái đấy là cái gọi là trend trong thị trường thôi. Tất nhiên là có những bạn ở tầm middle management thì có thể join certain project, certain things ở đây mình làm expert vẫn có thể put amount money nếu trong trường hợp cái đấy là critical project của mình đấy. Thường thì anh sẽ thấy là các công ty sẽ muốn match salary gì đấy với cả những vị trí N-1 meaning ở dưới CEO một cấp. Thường sẽ match nhiều hơn.
Cuộc nói chuyện với anh Thắng kết thúc sau 2 tiếng đồng hồ với rất là nhiều thông tin để ghi nhớ. Nhưng mà có lẽ điều khiến mình nhớ nhất lại chính là điều được nói ra sau khi mà mình đã tắt máy ghi âm. Nhưng mà thôi, có lẽ là mình sẽ chia sẻ với mọi người ở một thời điểm khác thích hợp hơn. Vì ngay khi mà vừa mới bước ra khỏi văn phòng ACG thì mình nhận được một cuộc điện thoại từ Chi.
Hello.
Khỏe không? Về đây có bị sốc nhiệt không?
Ôi mẹ ơi, mày ốm cũng được kiểu mấy tuần rồi nhưng mà ở trong Sài Gòn suốt.
Cách ly không?
Có.
À, về hẳn đấy ạ?
Ừ, đang định thế.
À, đang định thế á? Ôi giời ơi, đi tứ thứ rồi lại về xong ra các rốn à?
Sao rồi?
Tôi thì đang đi làm đây, đang ngồi trên 3 triệu.
À thế à?
Có phi lên đây không? Thì ngồi cà phê.
Được, đang định nhớ đến này.
Chi là bạn hàng xóm và cũng là một trong những người bạn đầu tiên của mình trong đời. Mình không thể nhớ là mình quen nó năm bao nhiêu tuổi, bởi vì là từ khi mà mình có trí nhớ thì toàn bộ những cái kỷ niệm tuổi thơ của mình, tất tần tật mọi khoảnh khắc thì đều có cái mặt nó ở trong đấy. Chi và mình thuộc lứa những đứa trẻ con cuối cùng được sinh ra và lớn lên từ khu tập thể 1A Hoàng Văn Thụ. Nếu mà bạn tìm kiếm địa chỉ này trên Google Maps thì sẽ thấy là nó không còn là khu dân cư nữa, mà đã thành khu khảo cổ thuộc di tích Hoàng Thành Thăng Long, ở một địa điểm nằm giữa khuôn viên phải nói là khang trang và nghiêm túc nhất ở thủ đô như thế. Khó mà có thể tin được lại từng tồn tại một khu tập thể cấp 4 rất là cũ kỹ, lúc nào cũng phải nói nghi ngút khói than bếp lò từ hàng trăm hộ gia đình quân nhân vẫn vô tư hồn nhiên sống nuôi gà, nuôi lợn ở trên một cái nền đất mà ngay ở đấy không lâu sau người ta đã phát hiện ra cả một công trình lịch sử hàng nghìn năm tuổi trong một cái cuộc khai quật khảo cổ có quy mô lớn nhất ở Việt Nam lúc bấy giờ. Và cuộc gặp ngày hôm nay của mình với Chi cũng như là một cuộc khảo cổ, bởi vì là nó đã giúp mình khai quật được rất là nhiều cổ vật, là những cái kỷ niệm tuổi thơ và cả một phần con người mình mà mình đã bỏ xó quá là lâu, đến mức mình không còn nhớ nổi là đã có một thời mình là một cái đứa trẻ như thế. Mình là một cái đứa trẻ con mà siêu nghịch và không biết sợ là gì, bởi vì với nó mọi thứ xung quanh đều hay, đều mới, đều là trò chơi để có thể nhảy vào và chui thử.
Ôi, mười mấy năm chưa? Dã man
quá lắm.
Chưa bay. Thế hay không?
Không có gì thay đổi.
Cũng hơi khác nhưng cũng vẫn lại giống.
Ừ. Mẹ cô ấy bảo là mang cái này đi, đi cho con Vân Anh xem nó có nhìn ra nó không.
Này. Ôi thôi. Ôi đây 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 rồi đây. Đây này. Tôi vào kẻ.
Ông Linh tìm được Facebook tôi.
Thật á? Sao bây giờ chơi ông ấy như thế nào ấy?
Vợ con rồi, đúng rồi.
Bây giờ đây làm gì?
Hình như là đợt tôi hỏi ông ấy thì ông ấy kiểu làm giao hàng hay sao. Sinh nhật ai ấy nhỉ?
Sinh nhật nhà này trông giống nhà ai nhỉ?
Nhà hàng Đức Anh đúng không?
Không, nhà như nhà bà Thịnh. Này trông hồi bé xinh phết chứ. Bọn mình trông xinh dã man.
Mình vẫn xinh lắm. Mình luôn si. Xong rồi vừa nãy tôi còn kể cho chồng tôi là chứ này ngày xưa em cả bạn này bán chuyện tranh mất
thứ. Ừ đúng rồi, nhớ nhớ. Buôn bán kinh mà. Hồi đấy nhớ.
Có máu buôn bán.
Công nhận nhờ. Kiểu chán.
Ai bảo chúng mình bé tí mà biết đi mượn chuyện của cái
chị Trang.
Xong rồi đi
ra ngoài bán ngõ.
Xong cho thuê.
Xong rồi còn lãi.
Xong rồi trải cái thảm ra. Xong lãi.
Xong rồi còn vẽ poster. Nhờ chị Hương vẽ poster in ra đầu ngõ. Mà thông minh vãi chưởng.
Chúng mình lại nghĩ rằng cái
mà lại nhớ để đâu không? Địa điểm ở đâu nhớ không?
Cái chỗ quán phở ấy sao ấy, đúng không?
Đầu tiên là quán phở, xong rồi sau đấy chuyển ra ngay trước cửa đi vào nhà vệ sinh. Bởi vì là
nhiều người đi vào.
Nhiều người đi vào nhà vệ sinh công cộng, ông cháu con người ta ngồi ở đấy. Nhập đầu óc kinh doanh mãi. Ngồi đến mấy tuổi?
Không biết luôn, bé tí.
Ngồi đấy làm gì
ạ? Còn chưa được 6 tuổi á.
Kiểu 8-9 tuổi đấy.
Đúng không nhỉ? Không, hồi đấy mình đi học
bé.
Rồi, mình quên nhỉ?
Không, nhưng mà mình cũng chưa đến lớp 4.
Đúng
mình
rồi.
Chỉ lớp 2, lớp 3 đúng thôi.
Ừ đấy.
Hiếp sợ nhỉ?
Hai đứa máu kinh doanh. Xong nghĩ được là mượn chuyện của bà Trang cơ. Mượn chuyện bà Trang, Doraemon, xong rồi là nữ hoàng Ai Cập.
Bài có tất cả các chuyện
tủ. Ừ, cầm tủ luôn, làm gì đó.
Thế xong rồi mượn hết chuyện của bài ấy, xong rồi đi thuê, xong rồi còn trả tiền cho bài ấy.
Ừ.
Xong rồi vẫn còn lãi mỗi đứa 10.000, 15.000
ấy. Mấy nghìn
thôi, mấy nghìn. Không, 10, 15.000 ngày xưa là to rồi.
Thì đợt đấy bắt phở
có 5.000.
Bắt xôi chè mình nhớ ăn 2.000. Chúng mình còn đi bắt ông anh Linh cặp bồ. Lăng bác
nhớ. Ừ đúng rồi. Ông Trân này,
ông Trân đạp xe đạp về còn thông tin với nhau.
Ông
anh đi đánh cầu lông cặp bồ với bà lăng bác. Người chịu được luôn ấy, thật sự. Thi thoảng mẹ tôi vẫn gặp bà Sen ở bên khu bên kia đấy. Nhưng mà có cái đợi xong các bà nhìn ông bà già. Nói chung là cũng 5 tháng rồi.
Chính là ngày xưa mình còn trò. Chứ gì nữa, tại có gì chơi đâu nên thực ra
toàn trẻ con ở trong xóm tự đùa nhau để mà chơi.
Xong chơi với nhau xong rồi lại còn đấy, thì mình nghĩ là kinh doanh cũng là trò chơi.
Ừ đúng rồi đấy.
Giỏi.
Khi còn nhỏ, đa số chúng ta chưa bị ràng buộc bởi quá nhiều trải nghiệm hay là quy chuẩn nào, và vì thế mà được sống gần nhất với con người mình, hiểu rõ bản thân muốn gì và tính cách của mình như thế nào. Cuộc gặp với Chi lần này giúp mình nhận ra điều đấy rõ hơn bao giờ hết. Mình quên mất là đã có một thời mình coi cuộc sống xung quanh như là trò chơi để cho mình thử, cho mình chơi, cho mình tận hưởng cả cái niềm vui khi mà được tò mò tay máy thử làm hết cái này đến cái kia. Và mình chắc là nhiều người cũng có cùng trải nghiệm giống như mình. Cái đáng buồn là càng trưởng thành thì từ lúc nào không biết cuộc sống bỗng dưng nó biến chúng ta trở thành những người chơi hệ dè dặt. Tức là chỉ quan tâm đến kết quả, thắng hay là thua, được hay là mất, thay vì là tận hưởng trọn vẹn cái cuộc chơi đấy. Và rồi một ngày, và lúc không ngờ đến nhất, đứa trẻ trong mỗi chúng ta nó phải bước ra và vỗ vào vai phiên bản người lớn của nó để nhắc là hey, cuộc sống này sẽ dễ thở và thú vị hơn rất rất nhiều nếu như mày biết nhìn nó như là một cuộc chơi thay vì coi nó như là một cuộc chiến.
Chào bố mẹ.
Có cái bể gì đấy? Bể ngoài kia bể gì đấy?
Đây là cái này là cái gì? Cái máy ấy.
Đó. Đây này. Ui giời, tôi thấy con áo của chị đấy chị ạ.
Đi. Mày xấy xịn đấy.
Vâng, khô hết rồi đấy.
Ôi, hôm nay vừa gặp cái Chi. Nó rủ lên nhà ra thăm cô Quế luôn. Ôi, nó con. Ở 10 tháng.
Tại nhà đó.
Vâng. Nhà nó vẫn ở chỗ đấy. Ui mà em gái nó lớn lắm rồi. Cái hồi mà nhà mình đi là em nó mới đẻ. Thế nên là mình đâu có biết đâu. Thế tự nhiên nó bảo là có em gái ở dưới nhà mình.
Múc cái con bé thì mình nhìn thấy là thiếu nữ rồi. Ui chết khổ. Khổ. Cảm ơn vậy là rửa tay xà phòng đi.
Hôm qua là một kể bảo là bao nhiêu năm làm lụng vất vả ấy, đến lúc nào bắt đầu tốt lên ấy thì lại bệnh tật,
hình như là chú bị ung thư.
Em mẹ xào lại con này không?
Đó,
đây cho nó nóng.
Canh cũng cần muốn lại ăn?
Có. À thôi, canh không cần.
Con cũng lại được.
Canh nhá.
Vâng.
Canh rau cúc.
Rau cúc đưa lên mẹ đun ít nước xong bỏ vào.